Hồi 32. Bảo kiếm rơi tòm đáy vực sâu. Qua hơn 20 ngày sau, Nhạc Linh Sang xách một thùng bánh nếp lên đỉnh núi, nhìn lệnh Hồ Xuân một lúc rồi mỉm cười nói: "Quả nhiên đại sư ca không gạt tiểu muội, đã mập ra nhiều." Lệnh Hồ Xuân thấy mặt cô hồng hào cũng cười nói: "Tiểu muội cũng khỏe lắm rồi, ta thật vui mừng." Nhạc Linh Sang nói: "Ngày nào tiểu muội cũng đòi đem cơm lên cho đại sư ca, nhưng nói sao má má cũng không cho, lại nói nào là trời đang lạnh, rồi nào là khí hậu không tốt, làm như lên đến đỉnh núi sẽ chết ngay không bằng. Tiểu muội nói đại sư ca ngày đêm ở trên đỉnh núi, mà đại sư ca có bệnh đâu. Má má nói nội công của đại sư ca cao cường, tiểu muội làm sao có thể bì được với đại sư ca. Sau lưng má má khen đại sư ca có khoái không?" Lệnh Hồ Xung cười rồi gật đầu nói: "Ta lúc nào cũng nhớ đến sư phụ sư nương, chỉ mong sớm được gặp mặt hai vị." Nhạc Linh Sang nói: "Cả ngày hôm qua tiểu muội giúp má má làm bánh nếp, tiểu muội muốn lấy mấy cái bánh nếp đem cho đại sư ca ăn. Nào ngờ không đợi tiểu muội mở miệng, má má đã nói: Hài nhi đem thùng bánh này lên cho Xung Nhi ăn. Tiểu muội quá thật không ngờ." Cổ họng Lệnh Hồ Xung nghẹn ngào, nghĩ thầm: "Sư nương đối với ta thật tốt." Nhạc Linh Sang nói: "Bánh nếp vừa mới nấu xong, vẫn còn nóng, tiểu muội lột hai cái cho đại sư ca ăn." Nói rồi cô xách thùng bánh nếp đi vào thạch động, mở dây cột bánh, lột lá ra. Lệnh Hồ Xung ngửi thấy mùi thơm, thấy Nhạc Linh Sang đã lột xong bánh rồi liền cầm lấy, cắn một miếng. Bánh này tuy là bánh chay nhưng có nấm rơm, nấm hương, đậu phộng, hạt sen, đậu nành, các thứ này trộn lẫn với nhau, thêm gia vị rất ngon. Nhạc Linh Sang nói: "Nấm rơm này là do Tiểu Lâm Tử và Tiểu Muội ngày hôm kia đi hái đấy." Lệnh Hồ Xung hỏi: "Tiểu Lâm Tử là ai?" Nhạc Linh Sang cười cười nói: "Chính là Lâm sư đệ đó, gần đây Tiểu Muội cứ gọi hắn là Tiểu Lâm Tử. Ngày hôm kia, hắn nói với Tiểu Muội dưới gốc tùng ở sườn núi phía đông có nấm rơm. Hắn cùng tiểu muội đi hái cả nửa ngày nhưng chỉ được có nửa thùng, tuy không hái được nhiều nhưng gia vị nêm ngon, phải vậy không?" Lệnh Hồ Xung nói: "Bánh thật ngon, suýt chút nữa ta nuốt cả cái lưỡi vào bụng. Tiểu sư muội, tiểu sư muội đừng mắng mỏ Lâm sư đệ nữa." Nhạc Linh Sang nói: "Tại sao không mắng mỏ? Hắn không nghe lời thì bị mắng ngay. Gần đây hắn ngoan được một chút, tiểu muội bớt mắng hắn vài câu. Lúc hắn dụng công luyện kiếm có tiến bộ thì tiểu muội cũng khen hắn: Này này Tiểu Lâm Tử, chiêu này xử rất đúng, giỏi hơn ngày hôm qua nhiều nhưng còn hơi chậm, luyện lại, luyện lại." Lệnh Hồ Xung nói: "Tiểu muội đang dạy hắn luyện kiếm ư?" Nhạc Linh Sang nói: "Đúng, có điều hắn nói tiếng Phúc Kiến, bọn sư huynh sư tỷ nghe không hiểu gì cả. Tiểu muội đã đến Phúc Châu nên hiểu được tiếng của hắn. Gia gia bảo tiểu muội lúc rảnh thì chỉ bảo cho hắn. Đại sư ca, tiểu muội không thể lên đỉnh núi thăm đại sư ca nên buồn muốn chết, không có chuyện làm thì dạy hắn vài chiêu. Tiểu Lâm Tử cũng không đến nỗi ngu, học cũng rất nhanh." Lệnh Hồ Xung cười nói: "Thì ra tiểu muội làm sư tỷ rồi kiêm luôn sư phụ, tất nhiên hắn không dám không nghe lời sư muội." Nhạc Linh Sang nói: "Chưa chắc đúng như vậy đâu. Hôm qua tiểu muội bảo hắn đi săn gà rừng với tiểu muội, hắn không chịu, nói là hai chiêu Bạch Hồng Quán Nhật và Thiên Thân Đảo Quyền còn chưa học xong, muốn luyện thêm nữa." Chú thích: Bạch Hồng Quán Nhật nghĩa là ánh mặt trời rực sáng suốt ngày, Thiên Thân Đảo Huyền nghĩa là treo ngược thân mình. Đọc tiếp. Lệnh Hồ Xung lấy làm lạ nói: "Hắn lên Hoa Sơn mới có mấy tháng mà đã luyện đến Bạch Hồng Quán Nhật và Thiên Thân Đảo Huyền rồi ư?" "Tiểu sư muội, kiếm pháp của bổn phái nên luyện theo thứ tự, không thể nhảy vọt như vậy." Nhạc Linh Sang nói: "Đại ca đừng lo, tiểu muội không muốn dạy lung tung cho hắn như vậy đâu. Tiểu Lâm Tử rất kiên cường hiếu thắng, hắn luyện cả ngày lẫn đêm, lúc rảnh muốn nói chuyện với hắn một chút, hắn nói không được ba câu thì liền hỏi ngay đến kiếm pháp. Người ta luyện kiếm pháp trong 3 tháng thì hắn chỉ học khoảng nửa tháng là xong. Tiểu muội bảo hắn đi chơi, hắn cũng chẳng bao giờ chịu ý tiểu muội." Lệnh Hồ Xung trầm ngâm không nói. Bỗng nhiên lòng dâng lên một nỗi buồn không thể tả được. Cái bánh nếp chỉ ăn mới hai miếng còn cả nửa cái. Chàng cảm thấy trước mắt tối sầm lại. Nhạc Linh Sang kéo tay áo của Lệnh Hồ Xung, cười nói: đại sư ca nuốt nhầm lưỡi vào bụng rồi ư? Sao đại sư ca không nói gì cả? Lệnh Hồ Xung giật mình, đút luôn nửa cái bánh vào miệng. Cái bánh nếp vốn thơm ngon vô cùng, nhưng cứ nằm dính trong họng, không cách nào nuốt trôi xuống được. Nhạc Linh Sang chỉ tay, cười khanh khách rồi nói: đại sư ca ăn mà cũng vội vàng, để bánh dính chặt vào răng rồi. Lệnh Hồ Xung cười gượng, cố gắng nuốt miếng bánh xuống cổ họng, nghĩ bụng: ta ngu thật, tiểu sư muội thích chơi đùa, ta lại không thể xuống núi được, muội ấy bèn kéo Lâm sư đệ để bầu bạn, đó cũng là chuyện bình thường thôi, sao ta lại nhỏ nhen để tâm như vậy. Nghĩ đến đây, chàng cảm thấy bình thường trở lại, cười nói: cái bánh này chắc có tiểu muội ở trong nên mới dính dữ quá, làm cả răng và lưỡi của ta bị dính lại rồi. Nhạc Linh Sang cười ha hả, một lúc sau mới nói: đại sư ca thật đáng thương, bị giam ở trên đỉnh núi trọc lóc này nên mới háo ăn như vậy. Lần này cô xuống núi, mười mấy ngày sau mới lên lại, ngoài cơm rượu ra còn đem thêm một cái giỏ tre nho nhỏ, đựng một ít trái tùng khô và hạt dẻ. Lệnh Hồ Xung mong ngóng cô đến dài cả cổ. Trong mười mấy ngày này, khi Lục Đại Hữu đem cơm lên, chàng hỏi thăm tiểu sư muội thì thấy thần sắc của Lục Đại Hữu hơi kỳ lạ, hỏi mãi cũng không biết được chút gì. Chàng hỏi riết, Lục Đại Hữu bèn nói: tiểu sư muội vẫn rất khỏe, mỗi ngày đều siêng năng dụng công luyện kiếm. Sư phụ không cho sư muội lên đỉnh núi nữa vì sợ sư muội quấy rầy làm ảnh hưởng đến việc luyện tập của đại sư ca. Lệnh Hồ Xung ngày đêm mong nhớ, đột nhiên thấy Nhạc Linh Sang, lòng không vui sao được. Chàng thấy cô tinh thần phấn chấn, kiều diễm thước tha hơn cả trước lúc bị bệnh, không kìm được hoài nghi, tự hỏi: muội ấy đã sớm mạnh khỏe rồi mà sao lâu ngày mới lên đỉnh núi thăm ta, chẳng lẽ sư phụ sư nương cấm đoán thật ư? Nhạc Linh Sang thấy thần sắc Lệnh Hồ Xung lộ vẻ lúng túng, mặt cô chợt hồng lên, cô nói: đại sư ca, đã lâu ngày không lên thăm đại sư ca, đại sư ca có trách tiểu muội không? Lệnh Hồ Xung nói: ta sao trách tiểu muội được, chắc sư phụ sư nương không cho tiểu muội lên đây nữa có phải không? Nhạc Linh Sang nói: đúng vậy, má má dạy tiểu muội luyện một bộ kiếm pháp mới, nói rằng kiếm pháp này biến hóa rất phức tạp, nếu tiểu muội lên đỉnh núi chuyện trò với đại sư ca thì sẽ bị phân tâm ngay. Lệnh Hồ Xung nói: bộ kiếm pháp gì vậy? Nhạc Linh Sang nói: đại ca thử đoán xem. Lệnh Hồ Xung nói: Dưỡng Ngô kiếm phải không? Nhạc Linh Sang nói: không phải. Lệnh Hồ Xung nói: Hy Di kiếm phải không? Nhạc Linh Sang lắc đầu nói: đoán sai nữa rồi. Lệnh Hồ Xung nói: chẳng lẽ là Thục Nữ kiếm? Nhạc Linh Sang lè lưỡi nói: đó là bản lĩnh sở trường của má má, tiểu muội chưa có tư cách để luyện Thục Nữ kiếm đâu. Nói cho đại sư ca nghe, đó là Ngọc Nữ kiếm thập cửu thức đó. Chú thích: Ngọc Nữ kiếm thập cửu thức nghĩa là 19 thức kiếm của người đẹp. Đọc tiếp: cô nói đang luyện chiêu kiếm này với vẻ rất đắc ý. Lệnh Hồ Xung hơi kinh ngạc nói: tiểu sư muội đã bắt đầu luyện Ngọc Nữ kiếm thập cửu thức rồi ư? Bộ kiếm pháp này vô cùng phức tạp. Chàng nói xong, lòng lập tức trút bỏ hết mọi hiềm nghi. Bộ Ngọc Nữ kiếm này tuy chỉ có 19 chiêu thức, nhưng mỗi chiêu thức đều biến hóa phức tạp. Nếu nhớ không rõ ràng thì ngay cả một chiêu thức cũng không xử được. Chàng từng nghe sư phụ nói bộ Ngọc Nữ kiếm thập cửu thức này ý nghĩa ở chỗ biến ảo kỳ diệu, vẫn dựa vào nguyên tắc lấy khí xử kiếm của phái Hoa Sơn, nhưng lại khác với kiếm pháp Hoa Sơn. Sức lực của nữ đệ tử tương đối yếu, lúc gặp phải kình địch có thể dùng kỹ xảo của kiếm pháp này để thắng sự vụng về, nhưng nam đệ tử thì không cần phải học. Lệnh Hồ Xung không học qua bộ kiếm pháp này, công lực của Nhạc Linh Sang dường như cũng chưa đủ để luyện. Nhưng ngày trước, Lệnh Hồ Xung và Nhạc Linh Sang cùng với các sư huynh sư muội xem sư phụ và sư nương chiết giải bộ kiếm pháp này. Sư phụ sử tất cả kiếm pháp tấn công của các môn phái khác nhau, nhưng sư nương trước sau vẫn sử Ngọc Nữ kiếm thập cửu thức để chống đỡ. 19 chiêu Ngọc Nữ kiếm vẫn đấu ngang cờ với mấy trăm chiêu kiếm cao minh của hơn 10 môn kiếm pháp khác nhau. Lúc đó bọn đệ tử nhìn hoa cả mắt, vô cùng kinh ngạc và thán phục. Nhạc Linh Sang bèn năn nỉ mẫu thân dạy cho. Nhạc phu nhân nói, tuổi hài nhi còn nhỏ, thứ nhất là công lực chưa đủ, thứ hai là luyện bộ kiếm này sẽ làm tổn thương tinh thần, hãy đợi đến 20 tuổi mới học. Vả lại, bộ kiếm pháp này chuyên dùng để chế ngự chiêu kiếm của các phái khác. Nếu để sư huynh sư muội của bổn môn chiết chiêu với hài nhi, luyện đi luyện lại sẽ biến thành một thứ kiếm pháp chuyên chế ngự kiếm pháp của phái Hoa Sơn. Sùng Nhi đã học rất nhiều, nhớ được nhiều kiếm pháp bên ngoài, đợi Sùng Nhi rảnh rỗi sẽ cùng với hài nhi chiết chiêu luyện tập. Chuyện này đã qua gần 2 năm, từ đó về sau không ai nhắc đến nữa, không ngờ sư nương lại dạy cho Linh Nhi. Lệnh Hồ Xung nói, lúc này chắc sư phụ cao hứng lắm, mỗi ngày cùng với tiểu sư muội chiết chiêu. Bộ kiếm pháp này quan trọng ở chỗ tùy cơ ứng biến, quyết không thể câu nệ ở chiêu thức, hễ ra tay luyện thì phải chiết chiêu. Trong phái Hoa Sơn chỉ có Nhạc Bất Quần và Lệnh Hồ Xung am hiểu nhiều thứ kiếm pháp của các phái khác. Nhạc Linh Sang muốn luyện Ngọc Nữ kiếm thập cửu thức thì phải chính Nhạc Bất Quần đứng ra chỉ dạy, mỗi ngày cô cùng với cha mình chiết giải vài chiêu. Mặt Nhạc Linh Sang lại ửng hồng, e thẹn nói, gia gia có rảnh đâu, chính Lâm Bình Chi mỗi ngày cùng với tiểu muội chiết chiêu đó. Lệnh Hồ Xung lấy làm lạ hỏi, Lâm sư đệ ư, hắn hiểu được nhiều kiếm pháp của các phái khác ư? Nhạc Linh Sang cười nói, hắn chỉ hiểu được có một thứ tịch tà kiếm pháp gia truyền của nhà hắn mà thôi. Gia gia nói bộ tịch tà kiếm pháp này uy lực tuy không mạnh, nhưng biến chiêu rất thần kỳ, có thể mượn để áp dụng vào đó được. Tiểu muội luyện Ngọc Nữ kiếm thập cửu thức có thể bắt đầu đối kháng với tịch tà kiếm pháp của hắn được rồi. Lệnh Hồ Xung gật đầu nói, thì ra là vậy. Nhạc Linh Sang nói, đại sư ca, hình như đại sư ca không vui. Lệnh Hồ Xung nói, đâu có, ta làm sao mà không vui. Tiểu sư muội luyện được bộ kiếm pháp thượng thừa của bổn môn, ta vui mừng không hết, làm sao mà không vui được. Nhạc Linh Sang nói, nhưng tiểu muội thấy vẻ mặt của đại sư ca rõ ràng là không vui chút nào. Lệnh Hồ Xung gượng cười nói, tiểu sư muội luyện đến chiêu thứ mấy rồi? Nhạc Linh Sang không đáp, một lúc sau mới nói, đúng rồi, thì ra má má nói để đại sư ca giúp tiểu muội chiết chiêu cho, vậy mà bây giờ tiểu muội lại nhờ tiểu lâm tử chiết chiêu, cho nên đại sư ca không bằng lòng, phải vậy không? Nhưng đại sư ca ơi, đại sư ca ở trên đỉnh núi này không thể xuống được, trong khi tiểu muội lại rất nóng lòng muốn sớm luyện kiếm pháp, vì vậy không thể đợi đại sư ca được. Lệnh Hồ Xung cười ha hả nói, tiểu muội lại nói chuyện như con nít rồi, sư huynh sư muội đồng môn ai chiết chiêu giúp tiểu sư muội cũng vậy thôi. Chàng ngừng một lúc rồi cười nói tiếp, ta biết tiểu sư muội muốn Lâm sư đệ chiết chiêu với tiểu muội, chứ không muốn chiết chiêu với ta. Mặt Nhạc Linh Sang ửng hồng nói, đừng nói vớ vẩn, bản lĩnh của tiểu lâm tử so với đại sư ca cách nhau một trời một vực, muốn cùng hắn chiết chiêu có gì hay ho đâu. Lệnh Hồ Xung nghĩ bụng, Lâm sư đệ mới nhập môn có vài tháng, dù hắn có thực sự thông minh đến đâu cũng chẳng đáng là bao, bèn nói, muốn hắn chiết chiêu tất nhiên vẫn có chỗ hay, mỗi chiêu của tiểu muội đều có thể giết được hắn mà hắn không có cách nào trở tay, há không phải là điều thích thú sao? Nhạc Linh Sang cười khanh khách rồi nói, cái món tịch tà kiếm pháp mèo què của hắn làm sao chống đỡ nổi. Lệnh Hồ Xung biết rõ tính khí tiểu sư muội vô cùng hiếu thắng, đoán rằng cô ta cùng với Lâm Bình Chi chiết chiêu, bộ kiếm pháp mới luyện này tự nhiên dùng đến thì lòng ứng với tay, chiêu kiếm nào cũng chiếm được thượng phong. Võ công đối thủ lại thấp, quả thực là điều kiện để tập luyện tốt. Những buồn phiền lập tức tan biến, Lệnh Hồ Xung cười nói, vậy thì để ta giúp tiểu muội chiết giải mấy chiêu, xem Ngọc Nữ kiếm thập cửu thức của tiểu sư muội đã luyện được tới đâu rồi. Nhạc Linh Sang vui mừng cười nói, hay quá, hôm nay tiểu muội lên đỉnh núi là muốn. Cô bẽn lẽn rút thanh trường kiếm ra. Lệnh Hồ Xung nói, hôm nay tiểu sư muội lên đây là muốn thi triển kiếm pháp mới học cho ta xem chứ gì, nào xuất chiêu đi. Nhạc Linh Sang cười nói, đại sư ca, kiếm pháp của đại sư ca trước nay vẫn hơn tiểu muội, nhưng khi tiểu muội đã luyện xong Ngọc Nữ kiếm thập cửu thức thì không sợ đại ca ăn hiếp đâu. Lệnh Hồ Xung nói, có bao giờ ta ăn hiếp tiểu sư muội đâu, thật là nói oan cho người tốt. Nhạc Linh Sang dựng thanh trường kiếm lên nói, sao đại sư ca còn chưa rút kiếm ra? Lệnh Hồ Xung cười nói, Làm sao mà tiểu sư muội vội vàng quá vậy? Chàng nói rồi tay trái thủ thế theo kiếm quyết, đồng thời chưởng tay phải phóng ra, nói: "Đây là Tùng Phong kiếm pháp của phái Thanh Thành, chiêu này gọi là Tùng Đào Như Lôi." Chú thích: Tùng Đào Như Lôi nghĩa là sóng dữ như sấm. Đọc tiếp: Lệnh Hồ Xung dùng chưởng làm kiếm, đâm thẳng vào bả vai của Nhạc Linh Sang. Nhạc Linh Sang nghiêng người lùi lại, vùng kiếm đỡ chưởng của Lệnh Hồ Xung rồi la lên: "Cẩn thận đó!" Lệnh Hồ Xung cười nói: "Không cần khách khí, lúc đỡ không được thì ta sẽ rút kiếm ra." Nhạc Linh Sang giận dỗi nói: "Đại sư ca dám dùng tay không đấu với Ngọc Nữ kiếm thập cửu thức của tiểu muội sao?" Lệnh Hồ Xung cười nói: "Vì bây giờ tiểu muội chưa luyện xong mà, sau khi luyện xong ta đây đâu dám đấu tay không." Trong mấy ngày nay, Nhạc Linh Sang khổ luyện Ngọc Nữ kiếm thập cửu thức, tự cảm thấy kiếm thuật của mình tiến bộ rất nhanh, nếu so sánh với các tay cao thủ trên giang hồ chắc cũng không thua ai. Mười mấy ngày cô không lên đỉnh núi vì dụng ý không muốn tiết lộ cho đại sư ca biết, hy vọng chàng nghe đến là phải kinh sợ, khiến chàng phải khâm phục. Không ngờ đại sư ca lại vô cùng khinh thị, chỉ dùng song chưởng để đỡ Ngọc Nữ kiếm thập cửu thức của mình. Cô nghiêm mặt nói: "Nếu kiếm của tiểu muội làm đại sư ca bị thương thì đại sư ca đừng trách, cũng đừng mách lẻo lại cho gia gia má má hay nghe." Lệnh Hồ Xung cười nói: "Dĩ nhiên rồi, tiểu sư muội tận lực thi triển đi, nếu ra tay mà nương tình thì không thể nào phát huy được bản lĩnh vốn có." Lệnh Hồ Xung nói xong thì chưởng tay trái đột nhiên phát ra nghe vù một tiếng, chàng nói: "Cẩn thận!" Nhạc Linh Sang giật mình sợ hãi la lên: "Sao? Sao? Đại sư ca cũng dùng tay trái làm kiếm ư?" Chưởng vừa rồi của Lệnh Hồ Xung nếu đánh ra thực sự thì bả vai của Nhạc Linh Sang sẽ bị thương. Chàng thu nội lực lại không phát ra nữa, rồi cười nói: "Phải Thanh Thành có mấy người sử dụng song kiếm." Nhạc Linh Sang nói: "Đúng, tiểu muội đã từng thấy mấy tên đệ tử phái Thanh Thành mang song kiếm, nhưng quên xem chúng ra chiêu thế nào." Cô nói xong liền rút kiếm lại. Lệnh Hồ Xung thấy thế, kiếm đánh tới giống như chiêu số thượng thừa trong Ngọc Nữ kiếm, liền khen: "Chiêu kiếm này rất tốt, nhưng xem ra vẫn chưa nhanh lắm." Nhạc Linh Sang nói: "Chưa nhanh lắm ư? Nếu nhanh nữa thì tiểu muội đã chặt đứt cánh tay của đại sư ca rồi." Lệnh Hồ Xung cười nói: "Tiểu sư muội chặt thử xem." Nói rồi chàng vung tay phải thành kiếm, đâm thẳng vào vai trái cô. Nhạc Linh Sang vẫn còn tức, liền vung kiếm như gió, đem từng thức vừa luyện được trong Ngọc Nữ kiếm thập cửu thức sử ra hết. Kiếm pháp thập cửu thức cô chỉ còn nhớ 9 thức, mà trong 9 thức này cô thực sự có thể dùng được không quá 6 thức. Nhưng 6 thức của kiếm pháp này đã đầy đủ uy lực rồi. Mũi kiếm chĩa tới đâu, Lệnh Hồ Xung không thể đến gần được tới đó. Lệnh Hồ Xung quay quanh cô như đấu dẫn chơi, mỗi lần chàng đâm ra phía trước đều bị chiêu kiếm lợi hại của cô bức văng ra. Có lần chàng vội nhảy về phía sau, lưng bị đụng mạnh vào những mỏm đá lồi ra trên vách núi. Nhạc Linh Sang rất khoái chí, cười nói: "Còn chưa rút kiếm ra ư?" Lệnh Hồ Xung cười nói: "Đợi một chút." Chàng dẫn dụ cô đem từng chiêu Ngọc Nữ kiếm thể hiện ra hết. Lại đấu thêm một lúc nữa, thấy cô dở đi dở lại, cũng chỉ có thể sử được 6 thức. Chàng đã tỏ tường hết rồi, liền phóng về trước, chưởng tay phải đánh ra, miệng la lên: "Sát thủ Tùng Phong kiếm, cẩn thận!" Thế chưởng đánh ra rất mạnh. Nhạc Linh Sang thấy chàng vung chưởng đánh xuống đầu mình, vội giơ kiếm lên đỡ. Chiêu này đúng như ý nghĩ của Lệnh Hồ Xung, tay trái chàng phóng về phía trước, ngón giữa búng ra, keng một tiếng, chàng búng đúng vào sống của thanh trường kiếm. Hổ khẩu của Nhạc Linh Sang đau buốt, cầm kiếm không vững, trường kiếm bay đi, rơi thẳng xuống vực thẳm. Sắc mặt của Nhạc Linh Sang tái xanh, trừng mắt nhìn Lệnh Hồ Xung, mím môi cắn chặt răng, không nói nên lời nào. Lệnh Hồ Xung kêu lên: "Trời ơi!" Chàng vội xông đến bên sườn núi, thanh kiếm đã rơi xuống vực sâu ngàn trượng rồi, không còn thấy gì cả. Bỗng trong lúc đó, bên sườn núi thấp thoáng một bóng xanh, tựa hồ như hình ảnh một tà áo. Lệnh Hồ Xung định thần nhìn lại thì chẳng thấy gì nữa. Trống ngực chàng đập thình thịch, thầm nghĩ: "Ta làm sao vậy? Ta làm sao vậy? Ta cùng với tiểu sư muội tỉ kiếm với nhau không biết đã mấy trăm lần, lúc nào cũng nhường nhịn muội ấy. Nhưng lần này lại ra tay không nương tình, ta hành động càng lúc càng kỳ cục." Nhạc Linh Sang quay người nhìn xuống vực thẳm rồi kêu lên: "Thanh kiếm! Trời ơi, thanh kiếm!" Lệnh Hồ Xung càng lo lắng, biết trường kiếm của tiểu sư muội là thứ vũ khí sắc bén, chặt gãy được vàng, chém tan được ngọc, gọi là Bích Thủy kiếm. 3 năm trước, sư phụ đến Long Tuyền, tỉnh Chiết Giang tìm được. Tiểu sư muội vừa trông thấy thanh kiếm đã thích ngay, không muốn rời tay. Cô xin sư phụ mấy lần, sư phụ vẫn không cho. Đợi đến sinh nhật lần thứ 18 của cô, sư phụ mới lấy ra tặng cô làm quà. Bây giờ thanh kiếm rơi xuống vực thẳm, không thể lấy lại được nữa. Chàng quá sai lầm rồi. Chân trái của Nhạc Linh Sang dẫm xuống đất, nước mắt lăn dài trên má, quay người toan xuống núi. Lệnh Hồ Xung gọi, tiểu sư muội. Nhạc Linh Sang không thèm nghe, chạy thẳng xuống núi. Hồi 33, Sơn Ca Phúc Kiến nát dạ tan hồn. Lệnh Hồ Xung đuổi theo đến bên sườn núi, định nắm tay cô. Ngón tay chàng mới chạm đến tay áo cô, lại rút về. Cô không hề quay lại, mà đi thẳng xuống núi. Lệnh Hồ Xung buồn bã, nghĩ bụng. Trước đây, đối với sư muội, bất cứ chuyện gì ta cũng hết sức nhường nhịn. Tại sao hôm nay, lại lấy ngón tay bật văng thanh bảo kiếm của sư muội đi? Chẳng lẽ sư nương đã truyền cho sư muội Ngọc Nữ kiếm thập cửu thức, thì ta lại có ý đố kỵ với sư muội sao? Không, quyết không phải như vậy. Ngọc Nữ kiếm thập cửu thức vốn là công phu của nữ đệ tử phái Hoa Sơn. Huống hồ bản lĩnh của tiểu sư muội càng cao bao nhiêu thì ta càng vui sướng bấy nhiêu. Ôi, vì ta ở một mình trên đỉnh núi này quá lâu nên tính khí thất thường. Chỉ mong ngày mai tiểu sư muội lại lên đỉnh núi này, ta phải xin lỗi muội ấy mới được. Tối hôm đó, chàng không sao ngủ được, ngồi xếp bằng trên tảng đá luyện khí công một lúc, cảm thấy tinh thần khó an định nên không dám luyện công nữa. Ánh trăng soi vào động tỏa sáng trên vách đá. Lệnh Hồ Xung thấy 3 chữ lớn Phong Thanh Dương trên vách, liền giơ ngón tay ra lần theo vết khắc của chữ lồi lõm trên vách, viết lại từng nét. Ngay lúc đó, trước mặt chợt tối đen, một cái bóng in trên vách đá. Lệnh Hồ Xung giật mình kinh hãi, thuận tay chụp thanh trường kiếm bên mình, chưa kịp rút kiếm ra khỏi vỏ đã lập tức xoay tay đâm ngược về phía sau. Kiếm đâm đến giữa chừng, chàng mừng rỡ gọi, tiểu sư muội. Lệnh Hồ Xung dừng tay không phóng kiếm ra nữa. Quay người lại, chỉ thấy một người đàn ông đang đứng cách cửa động hơn 1 trượng, thân hình ốm nhách, mình mặc thanh bào. Người này quay lưng về hướng ánh trăng, mặt quấn tấm vải xanh, chỉ để lộ ra 2 mắt. Hiển nhiên là chàng chưa bao giờ thấy qua. Lệnh Hồ Xung lớn tiếng hỏi, các hạ là ai? Rồi liền phóng khỏi thạch động, rút trường kiếm ra. Người đó không đáp, đưa tay phải ra đánh liền 2 chưởng về phía phải. Đó lại là 2 chiêu trong Ngọc Nữ kiếm thập cửu thức mà Nhạc Linh Sang đã sử. Lệnh Hồ Xung ngạc nhiên, ý nghĩ thù địch biến mất, bèn hỏi, các hạ là tiền bối của môn phái nào? Đột nhiên, một luồng kình phong xông thẳng đến, tạt vào mặt Lệnh Hồ Xung. Không kịp nghĩ ngợi, chàng vung kiếm ra, nhưng đã nghe đầu vai trái hơi đau. Chàng đã bị trúng 1 chưởng của người đó, nhưng dường như người đó chưa vận hết nội lực. Chàng vô cùng kinh sợ, vội lùi sang trái mấy bước. Người đó không truy kích mà chỉ biến chưởng thành kiếm, trong khoảnh khắc đã sử đủ 6 chiêu trong Ngọc Nữ kiếm thập cửu thức đến mấy chục lần. Mấy chiêu này được nối liền như một chiêu duy nhất, thủ pháp cực kỳ mau lẹ, thật ngoài sức tưởng tượng. Mỗi chiêu đều lấy từ các chiêu mà ban ngày Nhạc Linh Sang cùng với chàng đã chiết giải qua. Bây giờ dưới ánh trăng chàng mới nhìn thấy rõ. Nhưng làm sao có thể đem mấy chục chiêu kiếm pháp nối liền lại giống như chỉ sử 1 chiêu? Nhất thời chàng há hốc miệng, toàn thân cứng đờ ra. Người đó phất tay áo rồi quay người đi thẳng xuống núi. Lệnh Hồ Xung gọi lớn, tiền bối, tiền bối. Chàng nhìn xuống núi, nhưng chỉ thấy thấp thoáng một bóng sáng màu xanh, rồi chẳng thấy gì nữa. Lệnh Hồ Xung hít một luồng khí lạnh, nghĩ, lão là ai, sao lại sử đúng các chiêu trong Ngọc Nữ kiếm thập cửu thức? Ta vạn lần cũng không thể bật trúng trường kiếm trong tay lão. Ngược lại, mỗi chiêu của lão đều có thể đâm trúng vào ta. Không hiểu sao muốn đâm, nhưng lão lại không đâm. Muốn chém ta, lão lại không chém. 6 chiêu thức của Ngọc Nữ kiếm thập cửu thức này, chàng chỉ có nghe luyện từng chiêu mà thôi. Thì ra bộ kiếm pháp này lại có đại uy lực như vậy. Chàng lại chuyển ý nghĩ. Hiển nhiên uy lực không phải ở chiêu kiếm, mà do phương pháp sử kiếm của lão. Lão sử kiếm như vậy, bất luận chiêu thức dù bình thường nhất ta vẫn không đối phó được. Vậy lão là ai? Sao lại lên được trên đỉnh Hoa Sơn này? Chàng suy nghĩ đến bể đầu cũng chẳng giải đáp được gì, nhưng vẫn cho rằng sư phụ và sư nương chắc biết lai lịch của người này. Ngày mai tiểu sư muội lên đây, nhờ sư muội chuyển lời hỏi sư phụ và sư nương thì rõ. Nhưng ngày sau đó, Nhạc Linh Sang không lên đỉnh núi. Ngày thứ ba, ngày thứ tư cũng không lên. Cho đến ngày thứ 18, cô mới cùng Lục Đại Hữu lên núi. Lệnh Hồ Xuân mong chờ 18 ngày đêm mới thấy cô đến. Chàng có nhiều điều muốn thổ lộ với cô, nhưng có Lục Đại Hữu bên cạnh nên không tiện nói ra. Sau khi ăn cơm xong, Lục Đại Hữu hiểu tâm ý của Lệnh Hồ Xuân, bèn nói: "Đại sư ca, tiểu sư muội, hai người đã lâu không gặp nhau nên chuyện trò thêm một lúc, tiểu đệ đem thùng cơm về trước đây." Nhạc Linh Sang cười nói: "Lục Hầu Nhi, sư ca muốn trốn ư? Hai người đến sao lại về một người?" Cô nói xong liền đứng dậy. Lệnh Hồ Xuân nói: "Tiểu sư muội, ta có chuyện muốn nói với sư muội." Nhạc Linh Sang nói: "Được rồi, đại sư ca muốn nói gì thì Lục Hầu Nhi cũng đứng đây để nghe đại sư ca giáo huấn." Lệnh Hồ Xuân lắc đầu nói: "Không phải ta muốn giáo huấn, thanh bích thủy kiếm của tiểu muội." Nhạc Linh Sang ngắt lời nói: "Tiểu muội nói với má má là lúc luyện ngọc nữ kiếm thập cửu thức, vì không cẩn thận nên tuột tay làm rơi xuống vực thẳm không tìm thấy được. Tiểu muội khóc một trận, má má không trách mắng tiểu muội mà còn an ủi mấy câu, lại nói lần sau sẽ tìm cho tiểu muội một thanh kiếm tốt hơn. Chuyện đã qua rồi, đại sư ca nhắc lại làm chi?" Nói xong cô giang hai tay ra cười. Nhạc Linh Sang càng không muốn nhắc đến chuyện đó, Lệnh Hồ Xuân càng cảm thấy áy náy. Chàng nói: "Sau khi mãn hạn phạt xuống núi, nhất định ta sẽ đi khắp giang hồ tìm một thanh bảo kiếm đền cho tiểu sư muội." Nhạc Linh Sang cười nói: "Mình là sư huynh sư muội với nhau, còn nhắc đến thanh kiếm để làm gì? Huống hồ thanh kiếm đó đích xác là do tiểu muội vuột tay làm rơi xuống vực thẳm, chỉ giận tiểu muội học nghệ không thông, chứ trách ai được? Ai cũng làm hết sức mình, ra sao thì ra mà thôi." Cô nói xong cười lên khanh khách. Lệnh Hồ Xuân không hiểu hỏi: "Tiểu muội nói cái gì vậy?" Nhạc Linh Sang cười nói: "À, đại sư ca không biết, đây là câu mà Tiểu Lâm Tử thường nói, nó có nghĩa gần như là làm hết sức lực của mình, còn bao nhiêu dựa vào mệnh trời. Hắn nói nguyên thuyên không ngừng, tiểu muội học lấy câu đó để làm trò cười hắn. À, làm hết sức mình, ra sao thì ra." Lệnh Hồ Xuân cười gượng, bỗng nghĩ ra, hôm đó tiểu sư muội sử ngọc nữ kiếm thập cửu thức, tại sao ta lại dùng Tùng Phong kiếm pháp của phái Thanh Thành để chiết giải với sư muội? Phải chăng là ta có chủ tâm đối phó với Tịch Tà kiếm pháp của Lâm sư đệ? Họ Lâm ở Phước Oai Tiêu Cục đều bị nhà tan cửa nát dưới tay của phái Thanh Thành, mà ta lại có ý châm biếm hắn. Ta là hạng nhỏ nhen ích kỷ vậy sao? Lệnh Hồ Xuân xoay chuyển ý nghĩ. Hôm ở trong Quần Ngọc Viện thành Hành Sơn, ta xém chút nữa mất mạng dưới chưởng của Dư Thương Hải. May nhờ Lâm sư đệ không màng đến sự an nguy tính mệnh mà la lên, ý lớn hiếp nhỏ, cái đồ mặt dày, nên Dư Thương Hải mới không phóng chưởng ra. Tóm lại, Lâm sư đệ có thể nói là có ân cứu mạng ta. Lệnh Hồ Xuân nghĩ đến đây, bất giác cảm thấy hổ thẹn, thở dài một cái rồi nói: "Lâm sư đệ tư chất thông minh, lại chịu khó rèn luyện, mấy tháng nay lại được tiểu sư muội chỉ điểm kiếm pháp, chắc võ công của y tiến bộ nhanh lắm. Nhưng đáng tiếc là trong một năm ta không xuống núi được, nếu không y đã có ân với ta thì ta cần giúp đỡ y luyện kiếm mới phải." Nhạc Linh Sang nhướng mày hỏi: "Tiểu Lâm Tử sao lại có ân với đại sư ca? Tiểu muội chưa từng nghe hắn nhắc qua bao giờ." Lệnh Hồ Xuân nói: "Dĩ nhiên y không tự nói ra đâu." Rồi Lệnh Hồ Xuân đem tình cảnh ngày hôm đó kể tỉ mỉ lại. Nhạc Linh Sang nghe xong nói: "Tháo nào gia gia cứ khen hắn là người có hiệp khí, cho nên mới cứu hắn ra khỏi tay Tái Bắc Minh Đà. Tiểu muội thấy hắn ngu ngốc, nào ngờ hắn cũng đã từng cứu mạng đại sư ca." Cô nói đến đây không nhịn được nữa, bèn cười lên rồi nói tiếp: "Chỉ có một chút bản lĩnh nhỏ nhoi, hắn lại cứu được đại sư huynh phái Hoa Sơn, và cũng từng vì đứa con gái của trưởng môn phái Hoa Sơn mà ra tay giết đứa con cưng của trưởng môn phái Thanh Thành. Hai việc này đã đủ để hắn nổi tiếng oanh liệt trong võ lâm một thời. Nhưng không ai ngờ anh chàng đại hiệp thích ôm chuyện bất bình quyết ra tay. Hì, Lâm Bình Chi, Lâm đại hiệp mà võ công lại quá tầm thường như vậy." Lệnh Hồ Xuân nói: "Võ công có thể luyện thành, Nhưng nghĩa khí hào hiệp thì do trời sinh ra, nhân phẩm cao hay thấp là ở chỗ này. Nhạc Linh Sang mỉm cười nói, lúc tiểu muội nghe gia gia và má má đề cập đến Tiểu Lâm Tử cũng nói như vậy. Đại sư ca, ngoài tính nghĩa hiệp ra, về mặt khí phách, đại sư ca và Tiểu Lâm Tử cũng giống nhau đó. Lệnh Hồ Xung hỏi, cái gì? Còn khí phách nữa ư? Nóng tính phải không? Nhạc Linh Sang cười nói, đâu phải, đó là sự cao ngạo. Hai người cao ngạo quá mức. Lục Đại Hữu bỗng nhiên nói xen vào, đại sư ca là thủ lĩnh của bọn sư huynh sư muội, có một chút cao ngạo cũng phải. Ở Hoa Sơn này, gã họ Lâm kia là cái thá gì mà cũng đòi vinh mặt cao ngạo. Giọng nói của Lục Đại Hữu đầy vẻ căm ghét Lâm Bình Chi. Lệnh Hồ Xung ngay người ra hỏi, Lục sư đệ, Lâm sư đệ có khi nào đắc tội với sư đệ không? Lục Đại Hữu hậm hực nói, hẳn không đắc tội với tiểu đệ, nhưng các sư huynh sư đệ không ưa tính tình của hắn. Nhạc Linh Sang nói, Lục sư ca làm sao vậy? Vì lẽ gì Lục sư ca lại hằng học với Tiểu Lâm Tử dữ vậy? Người ta là sư đệ, Lục sư ca làm sư ca thì nên rộng lượng một chút mới phải chứ. Lục Đại Hữu hừ lên một tiếng rồi nói, nếu hắn biết an phận thú thường thì thôi, còn không thì họ Lục này là người đầu tiên không dung tha hắn. Nhạc Linh Sang nói, sao hắn lại không an phận thú thường? Lục Đại Hữu nói, hắn. Y nói ba chữ hắn thì không nói nữa. Nhạc Linh Sang nói, rốt cuộc là chuyện gì mà sư ca ấp a ấp úng hoài vậy? Lục Đại Hữu nói, ta mong rằng Lục Hầu Nhi này bị đuôi mắt nên nhìn lầm mà thôi. Đôi má Nhạc Linh Sang ửng hồng, không hỏi nữa. Lục Đại Hữu đòi về, Nhạc Linh Sang cùng theo y xuống núi. Lệnh Hồ Xung đứng bên sườn núi trân trân nhìn theo sau lưng hai người cho đến lúc cả hai rẽ vào khúc quanh. Bỗng nhiên từ sau khúc quanh vọng lại tiếng hát trong trẻo của Nhạc Linh Sang. Khúc hát rất nhẹ nhàng, lưu loát. Lệnh Hồ Xung và cô sống chung nhà từ nhỏ đến lúc trưởng thành. Đã nhiều lần chàng được nghe cô hát, nhưng chưa hề nghe qua khúc hát này. Trước đây, Nhạc Linh Sang thường hát những tiểu khúc thiểm tây, âm cuối cùng thường kéo thật dài, ở khe núi nghe càng lãnh lót. Khúc hát này lại giống như châu rơi nước chảy, từng chữ nhả ra tròn trĩnh. Lệnh Hồ Xung nghiêng đầu lắng nghe lời ca, nghe được mang máng mấy chữ chị em lên núi hái chè. Nhưng giọng hát cô rất kỳ lạ, 10 phần thì có đến 8-9 chỉ nghe âm mà không hiểu nghĩa. Chàng nghĩ thầm, tiểu sư muội học khúc tân ca này lúc nào mà hát nghe rất hay. Lần sau tiểu sư muội lên núi, mình mời muội ấy hát lại một lần nữa nghe xem sao. Bỗng nhiên, ngực chàng đau nhói, giống như bị ai đó đánh một chùy thật mạnh. Chàng bỗng hiểu ra, đây là sơn ca ở Phúc Kiến do Lâm sư đệ dạy cho muội ấy hát. Đêm hôm đó, tâm tư Lệnh Hồ Xung dậy sóng, không cách nào ngủ được. Bên tai như vẫn nghe tiếng hát nhẹ nhàng văng vẳng của Nhạc Linh Sang với âm sắc sơn ca Phúc Kiến khó hiểu. Mấy lần chàng tự oán trách mình, Lệnh Hồ Xung ơi Lệnh Hồ Xung, trước kia ngươi tiêu dao tự tại biết chừng nào, hôm nay chỉ vì một khúc hát mà lòng ngươi lại tan nát, dây dứt mãi không thôi. Thật uổng cho ngươi là một bậc nam tử hán đại trượng phu quá đỗi. Dù rằng biết mình không nên nghĩ ngợi như vậy, nhưng âm điệu bài sơn ca Phúc Kiến mà Nhạc Linh Sang hát cứ văng vẳng bên tai không dứt. Lòng đau đớn vô cùng, chàng cầm trường kiếm lên, đâm chém loạn xạ vào vách đá. Lệnh Hồ Xung cảm thấy một luồng nội lực từ huyệt đan điền xông lên, bèn vẫn hết nội lực vung kiếm đâm ra, dường như giống chiêu vô song vô đối ninh thị nhất kiếm của Nhạc phu nhân. Soạt một tiếng, trường kiếm đâm vào vách đá ngập đến tận chui.